lại không có thể tu, không có thể chứng, không có sở đắc chân thật không dối. Cái chỗ này, cái chỗ vô tâm này, nó không có nó sẵn nơi mỗi người. Vì sẵn cho nên nói là không tu, không chứng, không đắc. Nó chân thật không dối. Chỗ này thì mình đã nghe quen rồi. Người chỉ một niệm mà được, cùng người đến thập địa mới được. Công dụng tương đương, không có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp luống chịu khổ nhọc vậy. Ngài sợ mình không tin, cho nên đến đây Ngài nói lại một lần nữa. Người chỉ ngay một niệm mà được, hay là người phải trải đến thập địa mới được. Công dụng tương đương, không có sâu cạn. Điều này đôi khi mình nghe mà mình không đủ lòng tin. Mình cứ nghĩ người tu hành lâu, công hạnh, mình kêu là tu hành thâm niên đó, hay là thâm kim hả? Thì đương nhiên là cái công hạnh nó phải sâu hơn cái người ngay đó nhận ra. Nhưng mà sự thực, chỗ nhận ra không có sâu cạn. Và ở đây Ngài nói luống chỉ là nhiều kiếp luống chịu khổ nhọc. Điều này nghe như vậy đó, nhưng mà mình cũng không dễ tin. Mình không dễ tin. Thì chỗ này mình có thể giải thích như thế này nè. Ví dụ như bây giờ cái phòng này nó đang đầy người, phải không? Đông người và bàn ghế đủ thứ. Rồi tới sau cái buổi học, giải tán về hết, còn cái phòng không, không có ai hết. Thì như vậy khác nhau hay giống nhau? Bây giờ cái phòng đầy người, còn lát nữa tan học rồi gì xong hết rồi cái phòng trống không, vậy là khác hay giống? Thì thấy có khác, phải không? Cũng như là người mà tu tới thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng vân vân, công hạnh xem thì thấy có, còn người mà mới cạo đầu đi vô chùa thì công hạnh không có gì. Trên mặt hữu vi thì nó có, nhưng mà cái phòng này nè, cái hư không ở trong phòng này, khi đông người và khi không có người, cái hư không này có khác không? Đó, đại chúng thấy cái chỗ đó chưa? Tất cả các vật đi và đến, người đi và đến thì có khác, nhưng mà cái hư không ở trong phòng này không khác. Mà cái phòng này công dụng của nó ở nơi cái hư không này. Cái hư không này mới là cái đáng nói. Thì cũng vậy, tâm của mình khi có công hạnh và khi không có công hạnh, cái biết thường trực nó không khác. Đại chúng công nhận không? Người này có thể làm đủ trăm thứ trên đời, hoặc giàu có, hoặc phật sự, hoặc đủ thứ, nhưng mà cái biết của họ với là cái người mà mới xuất gia ngày hôm qua không khác. Mà bao nhiêu công hạnh làm được vẫn đặt nền tảng trên cái biết không khác đó. Cho nên mới gọi là hễ nhận được chỗ không khác đó, chỗ đó bình đẳng. Và dù cho có phải làm bao nhiêu phật sự, bao nhiêu việc phước thiện, chỉ là nhiều kiếp luống chịu khổ nhọc. Tại nó đối với cái vô vi bên kia, nó hai bên không dính dáng. Cái phòng này mà có chật cứng người hoặc là có gì đi nữa, nó với là cái hư không này, nó không có gì với nhau hết, phải không ạ? Dù đông người, dù ít người, cái hư không này nó vẫn như vậy thôi. Cho nên để nhận lại chỗ thật này, tất cả các công hạnh hữu vi, ở đây Ngài nói một câu rất là mạnh mẽ, chỉ là nhiều kiếp luống chịu khổ nhọc vậy. Mình nghe tới đây cái mình mới nói là ôi, nếu như vậy thì thôi, chỉ một bề tu ngay tâm thôi, chứ khỏi cần làm việc gì hết. Thì sao? À, thì chúng ta nghe tiếp cái đoạn kế để cho rõ ý hơn. Tạo ác, tạo thiện đều là chấp tướng. Chấp tướng chạo tạo ác, luống chịu luân hồi. Chấp tướng tạo thiện, luống chịu nhọc nhằn. Thảy đều không bằng một câu nói tự nhận được bốn pháp. Với người mà làm thiện, làm ác, các việc này trong đời thì nó có sai khác và như là có thật. Nhưng mà trong câu nói này mình lưu ý cái chữ chấp tướng. Chấp tướng là khi mình làm, mình có kẹt trong việc đó không? Mình có thấy việc làm của mình là thiện. Còn như Bồ Tát, Ngài làm tất cả lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà Ngài vẫn thấy các việc làm như huyễn. Ngài có chấp tướng không? Ngài không chấp công việc, Ngài không chấp cái tướng thiện hay là ác. Thì đó là cái chỗ mà ở đây nói, nếu chấp tướng tạo ác, tức là có một cái tâm dính kẹt vào đó thì chịu luân hồi, chấp tướng tạo thiện thì luôn chịu nhọc nhằn mà không dính dáng gì tới cái chân thật hết. Và chúng ta thấy trong thực tế, ví dụ như giờ mình đọc truyện Tàu chẳng hạn, mình nghe Thành Cát Tư Hãn hay là Tần Thủy Hoàng vân vân, những cái sự nghiệp mà rất là lớn, nhưng mà bây giờ tất cả có còn gì nữa không? Những người đó cũng không còn. Rồi cái sự nghiệp họ để lại theo thời gian hoại diệt, thì cả một cái hành tinh này nó còn tan hoại thay huống nữa là thứ đó. Thành ra tạo bao nhiêu đi nữa, dù thiện dù ác, thì cuối cùng chỉ là một cái gì? Bà Huyền Thanh Quang mà có cái câu là sóng lớp phế hưng coi đã rồi. Tức là cái chuyện phế hưng trên đời nó như là những cái sóng trùng trùng của nước biển, nó không có cái gì bền hết. Đó là chuyện xưa. Còn chuyện nay đi, mình nhớ lại chuyện của năm ngoái, bây giờ mình đã thấy nó không dính dáng tới mình rồi. Thành ra vì rằng tất cả mọi chuyện trên đời, dù là hôm nay mình coi nó là thật mà nó qua rồi thì nó chỉ là mộng. Hành Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là chỉ cho chúng sanh thấy được cái thật, cái đáng quý mà mỗi người đều có. Thảy đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Thành ra tất cả những cái việc kia không bằng ngay đó nhận được bổn pháp. Đại chúng biết, ngay cả tạo thiện, những người bỏ hết tiền của công sức đi làm việc thiện, nếu mà cuối cùng được cái quả thù thắng sanh vào các cõi trời, thì có chắc chắn đó là cái điều tốt cho sự tu tập không? Cái người mà đại chúng có nhớ Bát Nạn, một trong Bát Nạn là bị sanh vào thắng xứ, bị sanh vào một cõi gọi là thắng xứ. Mà người sanh vào cõi này thì thọ đúng 1000 tuổi, không bao giờ chết nửa chừng hết. Và với 1000 năm tuổi thọ này, họ hưởng toàn các thứ dục lạc và không bị cái vô thường, tức là họ không bao giờ bị chết nửa chừng, không bị sanh già bệnh chết gì đe dọa, cho tới khi hết cái phước báo thì thôi. Thì vì vậy cho nên họ tham đắm dục lạc, họ không bị cái gì để nhắc cho họ biết cái khổ sắp tới hết. Tham đắm dục lạc cho nên không chịu nghe giáo hóa, thấy sung sướng quá, dù có nghe lời Phật đi nữa cũng không chịu nghe lời giáo hóa. Vì vậy Phật xếp cái phước vô cùng này gọi là thắng xứ, tức là cái nơi rất là tốt, trở thành một trong 8 cái nạn của người tu tập. Mà cái nạn này tương đương với những cái nạn mà sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Tại vì không tu được chứ không gì hết, thì tới hồi hưởng hết phước thì phải thọ lại những cái nghiệp cũ.